Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm chúc Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, đến thăm chúc Tết tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố và chùa Pitu Kho Sarang Say. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc sư sãi, tăng sinh và đồng bào Khmer. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đến thăm tặng quà các đồng chí cán bộ hưu trí dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, chung sức đồng lòng cùng với các cấp ngành địa phương quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đó là mong muốn của Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhân dịp đến thăm chúc Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đoàn đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Thớ Lai và Cờ Đỏ. Mong rằng thời gian tới, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động phong trào của mặt trận và địa phương, hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tối qua, Ban tổ chức Tết Quân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức tổng kết các hoạt động Tết Quân dân mừng Tottenham Thơ Mây năm 2024. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình dân vận khéo. Với chủ đề Quân dân Cần Thơ mừng Tottenham Thơ Mây, Tết Quân dân và đón năm mới Tottenham Thơ Mây, không chỉ mang đến niềm vui trọn vẹn đầm ấm cho bà con dân tộc Khmer ở các địa phương, mà còn góp phần tô thắm tình quân dân. Tuy thời gian không dài, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm quân dân thấm thiết, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua, những kiến nghị đề xuất xoay quanh các vấn đề về quản lý hạ tầng đối với các tuyến đường đi qua, phân cấp quản lý, đầu tư nâng cấp và trang cấp phương tiện máy móc thiết bị phục vụ cho công tác này sẽ được tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới. Trong buổi làm việc sáng nay với quận Cái Răng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ yêu cầu địa phương sớm xây dựng kế hoạch và có lộ trình cụ thể để giải quyết các khu dân cư tự phát. Đề nghị quận tuyên truyền và thực hiện luật đất đai sắp có hiệu lực, cân nhắc việc xác định giá đất tại các dự án, nhất là giá thu tiền sử dụng đất, bố trí tái định cư không quá cao so với giá trị đất đai của các hộ đã bị thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 16 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 năm 2008, 20 tháng 4 năm 2024, và để tăng cường nhận biết thương hiệu quốc gia Việt Nam, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024 trên phạm vi cả nước. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina tổ chức hội thảo về giải pháp nhận diện hàng thật, phân biệt hàng giả. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số doanh nghiệp. Các đại biểu được lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina giới thiệu các giải pháp chống giả, bảo vệ giá trị thực với hệ sinh thái, gồm in tem chống hàng giả, in bao bì chống giả, phần mềm chống hàng giả Vinacheck, hỗ trợ điều tra xử lý hàng giả và truyền thông chống hàng giả. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những cách làm trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề liên quan đến làm giả sản phẩm, gây thiệt hại về kinh tế, thương hiệu và uy tín công ty. Cũng sáng nay, tại vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với SIAT tổ chức hội thảo sơ kết vụ đông xuân 2023-2024 và tham vấn nâng cao chất lượng bản tin thời tiết nông vụ, gắn với mục tiêu sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khen thưởng các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của bản tin thời tiết nông vụ. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng vừa tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hội nghị được tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 120 điểm cầu. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, tổng kết hoạt động hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng và ký kết kế hoạch trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Tại hội nghị, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tiếp tục ký kết thực hiện trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự với Công an thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đã diễn ra buổi họp báo đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn Đức Ni Tiền Bối Hữu Công Phật Giáo Việt Nam. Đại lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, nhằm ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và chùa Phước Khánh, huyện Phong Điền. Đêm qua tại thủ đô Washington của Mỹ, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh ba nước. Mục tiêu của thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản, Philippines là nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Tổng giám đốc IAEA vừa yêu cầu dừng ngay các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Tổng giám đốc IAEA cũng kêu gọi Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia thành viên nhất trí ủng hộ vai trò của cơ quan này trong công tác giám sát các nguyên tắc nhằm ngăn ngừa tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bao gồm cả nhiệm vụ không để nhà máy bị tấn công. Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu nhất trí cải cách sâu rộng và toàn diện chính sách nhập cư vào Liên minh châu Âu. Các nước châu Âu đã phải mất gần 9 năm, hai nhiệm kỳ nghị viện kể từ sau cuộc khủng hoảng tị nạn vào năm 2015 mới có thể đi đến một thỏa thuận về di cư và tị nạn, một vấn đề nhạy cảm. Theo dự kiến, Hiệp ước Di cư và Tị nạn sẽ bắt đầu được áp dụng từ năm 2026. Toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ có 2 năm để chỉnh sửa luật pháp quốc gia cho phù hợp với thỏa thuận chung. Theo cảnh báo của Chương trình Lương thực Thế giới, Haiti đang chứng kiến nạn đói nghiêm trọng, số người bị đói ở mức kỷ lục trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng. Khoảng 4.900.000 người ở Haiti, tương đương gần một nửa dân số nước này, đang vật lộn với mức độ đói đã ngang bằng hoặc vượt quá mức khủng hoảng do bạo lực gia tăng gần đây. Họ đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và phải vật lộn để nuôi sống bản thân. Chính phủ Phần Lan không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lương hưu để cải thiện tài chính công. Bộ trưởng Bộ Tài chính Phần Lan Riikka Purra cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn với báo Helsingin Sanomat, việc cắt giảm lương hưu như một phần trong gói chi tiêu thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Ông Donald Trump đã bị loại khỏi chỉ số tỷ phú Bloomberg do kết quả hoạt động ảm đạm trên thị trường chứng khoán của Trump Media, công ty mẹ của mạng xã hội True Social. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ vẫn được xếp hạng là người giàu thứ 652 trên toàn cầu theo Investing.com. Forbes định giá tổng tài sản của ông Trump hiện là 4 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, đưa ông trở thành người giàu thứ 697 thế giới trong danh sách của tạp chí này. Quý thính giả thân mến, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Mến chào tạm biệt quý thính giả.